Sử thượng tối cường tông chủ, chương 164, diệt thượng phẩm tông môn, góc truyện audio.com, những tên phi trưởng lão Hạc Tông tới nhanh, và chết cũng nhanh, nhanh tới mức mọi người căn bản còn không kịp phản ứng, thời gian chỉ trong một cái nháy mắt. Diệp Thần nhàn nhạt thu hồi lại thiên toái đao, trên mặt lộ ra một tia vui sướng, thực lực của hắn cuối cùng cũng đã hồi phục lại như trước. Thông thần tiền kỳ có thể chém giết thông thần hậu kỳ, loại chuyện này ở trên huyền tinh đại lục cũng không phải là không có, nhưng tuyệt đối là tồn tại thập phần thưa thớt. Mỗi một gia hỏa có thể ở thông thần tiền kỳ liền chém giết tu sĩ thông thần hậu kỳ, ngày sau nhất định đều sẽ trở thành nhất phương bá chủ, thực lực kinh nhân. Diệp Thần có thể ở thông thần tiền kỳ chém giết thông thần hậu kỳ, cái này chứng minh hắn đã có thể bước vào hàng ngũ yêu nghiệt rồi. Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là dưới tình huống không đem Thanh Đồng Vương tọa thêm vào. Nếu là đem Thanh Đồng Vương tọa ra, coi như là cao thủ hóa thần cảnh giới, hắn cũng có thể nhất cử chém giết.
Ngươi, cái tên đệ tử Phi Hạc Tông đó vẻ mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn bất quá mới chỉ là luyện thần cảnh giới mà thôi, thấy trưởng lão thông thần cảnh giới chết thảm như vậy, hắn đã sợ đến mức nói không ra lời. Diệp Thần nhìn thoáng qua tên đệ tử này, trong ánh mắt hoàn toàn bị vẻ lạnh lùng bao trùm, ống tay áo của hắn đột nhiên vung lên. Một cỗ chân nguyên chấn động bàng bạc phun ra, đem tên đệ tử này đánh bay đi, đồng thời lục phủ ngũ tạng tương kỳ cũng bị chấn vỡ, trực tiếp chấn giết tại chỗ. Nếu hắn đã đại khai sát giới rồi, như vậy Diệp Thần hắn cũng sẽ không lưu tình nữa, đồng thời cái tên đệ tử Phi Hạc Tông này trước đó còn đối với hắn nói năng hết sức lỗ mãng. Tông chủ cùng Phi Hạc Tông là địch như vậy, tựa hồ không phải là rất sáng suốt a. Sự tình đã xảy ra rồi, Úy Trì Phong lại chạy tới nói. Phi Hạc Tông chính là thượng phẩm tông môn số 1 số 2 của Thái Mâu Cương vực, trên cơ bản ngoại trừ Bắc Minh Tông ra, Phi Hạc Tông chính là tông môn mạnh nhất. Bọn họ cứ như vậy mà trực tiếp đánh giết 4 vị trưởng lão của Phi Hạc Tông, thật sự là có chút quá mức bừa bãi. Diệp Thần đột nhiên nở nụ cười, hắn thản nhiên nói, cái này là quá phận sao, vậy thì càng quá phận một điểm đi. Nói xong, Diệp Thần liền hướng bên ngoài Hạc Bích Thành mà đi, ra khỏi cửa thành, một đường tây tiến. Cái này chính là phương hướng 4 gã trưởng lão Phi Hạc Tông mới vừa bay tới, cũng là phương hướng đi Phi Hạc Tông Tông. Diệp Thần đi, chư vị trưởng lão Thiên Linh Tông cùng Nhiếp Phong bọn họ tự nhiên là ngựa không ngừng vó đi theo. Về phần bách tính cùng tu sĩ bên trong Hạc Bích Thành, lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn bóng lưng Diệp Thần bọn họ. Hình ảnh vừa rồi, đã để lại cho bọn họ ấn tượng cả đời khó quên, bởi vì bọn họ sinh hoạt tại Hạc Bích Thành còn chưa từng có người dám điên cuồng ra tay với Phi Hạc Tông như vậy. Phi Hạc Tông, đây là muốn sai lầm sao? Đây rốt cuộc là ở đâu chui ra một cái phong tử vậy? Lại dám ra tay với Phi Hạc Tông, đơn giản là muốn chết a. Bọn họ giết 4 vị trưởng lão Phi Hạc Tông, bất quá theo căn cứ của ta, 4 vị trưởng lão này đều có địa vị và thực lực tương đối thấp thôi. Phi Hạc Tông chân chính cũng không có khinh địch mà đối phó như vậy. Đúng vậy, tuy rằng tông chủ và đại trưởng lão Phi Hạc Tông đều đã đi tới Phi Long Cương vực tham gia Bách Tông diễn nghĩa thế, nhưng mà bên trong tông môn bọn họ vẫn. Góc truyện audio.com, còn có cường giả hóa thần cảnh giới tồn tại, chọc giận Phi Hạc Tông, bọn họ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thời điểm Diệp Thần bọn họ còn ở đây, bọn người kia đều là vô cùng an tĩnh, sợ muốn chết. Thế nhưng mà Diệp Thần bọn họ mới vừa đi, bách tính Hạc Bích Thành này liền lập tức nghị luận ầm ĩ. Gì, ngươi xem phương hướng bọn hắn đi kìa, tựa hồ là phương hướng Phi Hạc Tông, bọn họ điên rồi sao? Phương hướng Diệp Thần đi tới chính là nơi tọa hạ của Phi Hạc Tông, thế nhưng mà Diệp Thần tuyệt đối không điên. Nếu cái Phi Hạc Tông này đã chủ động trêu chọc tới cửa, Diệp Thần hắn cũng không cần phải nén giận nữa. Phi Hạc Tông tuy rằng cường đại thế nhưng mà lại không có cường đại tới mức như Tử Vận Tông cái loại cự đầu này. Nhất là hôm nay Bách Tông diễn nghĩa đang diễn ra, cao thủ mạnh nhất của các tông môn hầu như đều đã đi rồi, tông môn kia liền càng thêm yếu đuối. Diệp Thần hắn không điên, trái lại trong đầu hắn lúc này còn đang có một ý tưởng hết sức điên cuồng. Cái ý nghĩ này chính là dùng Thanh Đồng Bảo Tọa cướp đoạt số mệnh của Phi Hạc Tông. Trước thông qua cùng khí linh nói chuyện với nhau, Diệp Thần đã hoàn toàn biết được tác dụng của cái Thanh Đồng Bảo Tọa này. Lúc nó cắn nuốt số mệnh, không những để cho cái đó Hạn Bạt Chi Linh kia ra đây trong thời gian ngắn ngủi, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, mà còn có thể đem số mệnh chữ tồn lưu lại trong đó để ngày sau đem ra sử dụng. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Thần dùng Thanh Đồng Bảo Tọa cắn nuốt đầy đủ số mệnh, ngày sau thời điểm thành lập tông môn, còn có thể đem những thứ số mệnh này phóng xuất ra, trở thành số mệnh của tông môn. Thời điểm hắn biết được tin tức này, Diệp Thần cũng là kinh ngạc một lúc lâu, bởi vì mọi người đều biết số mệnh chỉ có thể gửi ở từ đường, vô pháp ly khai khỏi từ đường, nếu từ đường bị diệt số mệnh cũng sẽ tiêu tán. mà cái thanh đồng bảo tọa này cư nhiên lại có thể chứa đựng số mệnh, đây quả thực là công năng nghe rợn cả người. Cho nên, Diệp Thần hôm nay liền có chủ ý đánh lên số mệnh của Phi Hạc Tông. Tông chủ, chúng ta thực sự là giết thượng lên Phi Hạc Tông tông sao? Nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa tuy rằng lớn mật thế nhưng lúc này cũng là hoảng sợ mà lo lắng hỏi. Thời điểm ly khai khỏi Tử Vân Cương vực mấy ngày này, các trưởng lão Thiên Linh Tông đều là lo lắng đề phòng khắp nơi, bởi vì Diệp Thần luôn luôn sẽ làm ra chút quyết định đem tâm hồn mọi người kinh sợ nhảy lên. Tỷ như trước đây đi giết cao thủ hóa thần cảnh giới của Thi Âm Tông, đó thật là đem mọi người sợ hãi vô cùng, tuy rằng kết quả là ra ngoài dự liệu của mọi người thế nhưng vẫn làm cho bọn họ khó có thể tin tưởng. Bất quá vô luận như thế nào Thi Âm Tông đó cũng chỉ là một trung phẩm tông môn mà thôi. Hôm nay tông chủ của bọn họ lại cư nhiên lại muốn nổi điên trực tiếp giết tới thượng phẩm tông môn, hơn nữa còn là cái loại tồn tại chỉ so với tông môn vương đạo cấp yếu hơn một chút mà thôi, chân chính là thượng phẩm tông môn đứng đầu. Giết tới đi, Diệp Thần cũng là lạnh lùng mà hộc ra ba chữ. Lý Kiến Hoa không nhịn được mà lắc đầu cười khổ. Ta đúng là có điên một chút, quyết định điên cuồng như vậy ta cũng chỉ còn cách nghĩa vô phản cố với ngươi mà xông tới thôi. Đúng vậy, quyết định này bất luận kẻ nào xem ra, đều là vô cùng điên cuồng, đúng là cử động của. Góc truyện audio.com, người điên, thế nhưng mà mấy ngày này trưởng lão Thiên Linh Tông bọn họ lại hết sức kiên định đi thi hành, tuy rằng cảm giác điên cuồng thế nhưng mà lại không có chút sợ hãi nào. Phi Hạc Tông, cự ly cách Hạc Bích Thành cũng không xa. Hạc Bích Thành từ cái tên trên đó liền có thể lý giải tương đương với Phi Hạc Tông giống nhau. Mọi người chỉ cần đi chưa tới nửa canh giờ, liền đã thấy được sơn môn của Phi Hạc Tông. Phi Hạc Tông tọa lạc trên một ngọn núi cao, hết sức hiểm trở. Loại sơn môn hiểm trở cao vót trong mây này, cũng là địa thế mà Tiên Hạc thích nhất. Có thể bởi vì như thế, Phi Hạc Tông mới có thể ở nơi này trên ngọn núi kia mà sáng tạo ra tông môn đi. Trên thực tế Diệp Thần sở dĩ đến Phi Hạc Tông có ý nghĩ chuẩn bị thôn phệ số mệnh Phi Hạc Tông cũng không phải là đầu não phát nhiệt xung động mà là đã kinh qua thâm tư thục lự một lúc mới ra quyết định như vậy. Sở dĩ dám làm như thế, nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên chính là bởi vì sự tình Bách Tông diễn tả để cho một số cao thủ mạnh nhất Phi Hạc Tông đã đi trước tới Phi Long Cương Vực. Tuy rằng khẳng định còn có thể có một số cao thủ ở lại bên trong Phi Hạc Tông thủ hộ tông môn, nhưng mà cái lực lượng thủ vệ này vẫn là như trước so với bình thường bạc nhược hơn vô số lần. Loại thượng phẩm tông môn đứng đầu này tối đa cũng chỉ có 5 cái hóa thần cảnh mà thôi, đi Bách Tông diễn nghĩa ít nhất cũng sẽ mang đi 3 tên. Nói cách khác, hôm nay Phi Hạc Tông tối đa cũng chỉ có 2 cái tu sĩ hóa thần cảnh. Đồng thời có khả năng lớn nhất chính là chỉ có một hóa thần. Một hóa thần, thanh đồng bảo tọa có khả năng dễ dàng tương kỳ đánh giết. Coi như là 2 cái hóa thần cảnh giới đi ra, Diệp Thần cũng có tự tin đối phó, coi như là thanh đồng bảo tọa giết không được 2 cái gia hỏa đó, thì chỉ cần giết một làm tổn thương một thì dưới phong vân hợp bích cũng có thể đối phó chém giết cái còn lại. Có suy nghĩ như thế, Diệp Thần mới dám liều mạng như vậy. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì Phi Hạc Tông đã trêu chọc phải Diệp Thần, hắn mới sẽ chọn Phi Hạc Tông hạ thủ. Nói cách khác, Diệp Thần nếu như đơn thuần là vì số mệnh, hoàn toàn có thể chọn một chút thượng phẩm tông môn nhược tiểu mà ra tay hạ thủ, vẫn là không lỗ. Bởi vì bên trong thanh đồng bảo tọa thôn phệ số mệnh cũng chỉ là trung phẩm tông môn, tiêu hao số mệnh của trung phẩm tông môn, sau đó tiêu diệt một cái thượng phẩm tông môn, lại thôn phệ số mệnh của thượng phẩm tông môn, đây quả thực là một khoản thu hoạch vô cùng phong phú. Ngọn núi Phi Hạc Tông tọa lạc có tên là Cố Vân Phong. Đám người Diệp Thần vừa tới chân núi, vừa định bước lên trên ngọn núi, liền bị 2 cái đệ tử Phi Hạc Tông đi ra cản lại. Đứng lại, đây là địa giới của Phi Hạc Tông, người không phận sự miễn vào. Xuất ra bái tông, đưa lên tính danh cùng lai lịch chờ thông chi. 2 cái thủ sơn đệ tử này bất quá cũng chỉ là luyện thần cảnh giới mà thôi, thế nhưng lại vô cùng hùng hổ, có một loại cảm giác thịnh khí lăng nhân. Thần là đệ tử của thượng phẩm tông môn, nhất là ngoại trừ Bắc Minh Tông ra có thể nói là thượng phẩm tông môn mạnh nhất, những đệ tử tông môn này trên người ai cũng có một cỗ ngạo khí, có một loại cảm giác ưu việt hơn người thường. Diệp Thần trên mặt liền lộ ra nụ cười nhạt, không nói hai lời ống tay áo phất lên. Một cổ cuồng phong lập tức xuất ra trực tiếp đem 2 cái đệ tử này. Góc truyện audio.com, đánh bay đi, hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết. 2 cái đệ tử Phi Hạc Tông này, hoàn toàn không ngờ tới Diệp Thần không nói hai lời, liền trực tiếp xuất thủ. Bọn họ càng không thể tin được cư nhiên lại có người dám tới Phi Hạc Tông nháo sự. Cho nên bọn họ cũng chưa kịp đem pháo hiệu địch tấn công bắn ra, liền đã bị đánh ngất đi. Lên núi, Diệp Thần xem cũng không có nhìn 2 cái tên đệ tử Thủ Sơn kia nữa, ngữ khí kiên định quay về phía sau nói ra 2 chữ. Đám người Úy Trì Phong thật sự là không rõ, Diệp Thần tại sao lại muốn trêu chọc Phi Hạc Tông, thậm chí là giết lên tận sơn môn của bọn họ. Nếu như chỉ là bởi vì trong thành không thoải mái, như vậy giết bốn tên trưởng lão cùng nhiều tiên hạc như vậy cũng có thể nguôi giận rồi chứ. Bọn họ đương nhiên không biết đây là bởi vì thôn vệ số mệnh của Phi Hạc Tông, đồng thời Diệp Thần cũng không có chuẩn bị cùng bọn họ giải thích cái gì. Cũng may mấy ngày nay đám trưởng lão Thiên Linh Tông đều là đối với hắn trung thành và tận tâm có thừa, tuy rằng trong lòng có chút thắc mắc thế nhưng vẫn là như cũ không chút do dự mà thi hành mệnh lệnh của Diệp Thần. Các ngươi là ai, tại sao dám tự mình lên Cố Vân Phong? Ở vị trí sườn núi, có mấy tên đệ tử Phi Hạc Tông thấy được Diệp Thần bọn họ, liền phát ra chất vấn nghiêm nghị, khuôn mặt hiện rõ lên địch ý. Những tên đệ tử này, vẫn chỉ có tu vị luyện thần cảnh, vẫn là không chịu nổi một kích. Lúc này đây Diệp Thần tự nhiên sẽ không xuất thủ nữa, bởi vì bộ kinh vân đã độc, nhất thức bài sơn đào hải đánh ra, trực tiếp đem những tên đệ tử này từ trên ngọn núi đánh xuống. Cái ngọn Cố Vân Phong này cao lớn vô cùng, cho nên bị một trường của bộ kinh vân đánh bay xuống như vậy thì khi rơi xuống chân núi bọn hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Phía trước trên đường hướng lên đỉnh núi, bọn họ tổng cộng gặp phải 3 nhóm đệ tử còn có đàn chấp sự, hết thảy đều bị bộ kinh vân quét ngang, không có chút nào lo lắng. Cách chương.